Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời Chúa trong sách Roma chương 8 với chủ đề Sự bền đỗ cuối cùng của các thánh đồ. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đề tài Nền tảng an ninh của sự cứu rỗi, phần 6 của nó. Ma quỷ thường tấn công mạnh mẽ vào điển này. Hậu quả là nhiều con cái Đức Chúa Trời bị giữ trong tình trạng thiếu tự do và không có sự vui mừng chỉ vì họ chưa hiểu đúng ý nghĩa của những phân đoạn này. Liên quan đến các phân đoạn cảnh báo, có người đã hỏi tôi tại sao tôi không đề cập đến lời tuyên bố ở cuối sách Khải Huyền, chương 22 câu 19. Kinh Thánh chép rằng, còn nếu ai bớt điều gì trong những lời của sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất phần của người ấy khỏi cây sự sống và khỏi thành thánh, là những điều đã được chép trong sách này. Câu trả lời của tôi là có những nguyên tắc đã được trình bày liên quan đến các phân đoạn khác cũng áp dụng ở đây. Chúng ta hãy để ý đến từ cây sự sống. Chúng ta cũng cần xem xét lời Chúa phán với 70 môn đồ khi Ngài sai họ đi giao giảng và đuổi quỷ. Trong Luca đoạn 10, câu 17 đến câu 20, khi họ trở về họ rất vui mừng và nói, chính các quỷ cũng phục chúng tôi, nhưng Chúa phán với họ, chớ mừng vì các quỷ phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng. Ở đây, thay vì nói tên được ghi trong sách sự sống, Ngài nói rằng tên được ghi trên thiên đàng. Và như chúng ta đã thấy, nếu tên của một người đã được ghi ở đó, thì đó là điều vĩnh viễn, nếu không, thì sự toàn tri và sự biết trước của Đức Chúa Trời sẽ trở nên vô nghĩa. Bây giờ chúng ta phải xem xét hai phân đoạn khác mà tôi đã đề cập đến. Tôi có thể nói chắc chắn sau khoảng 35 năm kinh nghiệm mục vụ, rằng không có phân đoạn nào trong toàn bộ Kinh Thánh gây nhiều rắc rối và làm đau đớn linh hồn người ta hơn phân đoạn trong Hebrew đoạn 6, câu 4 đến câu 8, và phân đoạn tương ứng trong Hebrew đoạn 10, câu 26 đến câu 29. Rất nhiều cơ đốc nhân đã bị Satan trói buộc vì hiểu sai những lời tuyên bố này. Tôi không nói rằng đây là hai đoạn khó nhất trong Kinh Thánh. Tôi không xem chúng như vậy, nhưng tôi khẳng định rằng đây là những đoạn mà ma quỷ dường như thường xuyên sử dụng nhất để làm khổ và gây rối cho con cái Đức Chúa Trời. Trong sách Hebrew chương 6 từ câu 4 đến câu 8, chúng ta đọc, vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh, nếm đạo lành Đức Chúa Trời và quyền phép của đời sau. Nếu lại vấp ngã thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường. Vả, một đám đất nhờ mưa đượm nguồn mà xanh cây cỏ có ích cho người cày cấy, thì đất đó hưởng phần phước lành của Đức Chúa Trời. Nhưng đất nào chỉ xanh ra những cỏ dạ, gai gốc, thì bị bỏ và hầu bị rủa, cuối cùng phải bị đốt. Và trong sách Hebrew chương 10 từ câu 26 đến câu 29, vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà lại cố ý phạm tội thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có hai ba người làm chứng thì chết đi không thương xót, huống chi kẻ dày đạp con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? Trước hết, chúng ta hãy xem xét những cách giải thích sai về các phân đoạn này. Có quan điểm cho rằng, ở đây chúng ta có sự dạy dỗ rõ ràng dứt khoát rằng, một người thật sự là cơ đốc nhân có thể sa ngã hoàn toàn và cuối cùng bị hư mất. Gần đây, tôi cũng gặp một cách giải thích khác. Có người cho rằng tác giả thư Hebrew không hề nói về cơ đốc nhân, nhưng chỉ nói về những người Do Thái chưa tin, những người đã nghe phúc âm nhưng không hề liên hệ gì đến nó. Người đó nghĩ rằng, như vậy là bảo vệ được giáo lý này bằng cách cho rằng sách Hebrew chương 6 không liên quan gì đến cơ đốc nhân. Nhưng tôi cũng xem đó là một cách giải thích sai lạc. Tôi không thể chấp nhận vì bức thư này được viết cho các thuộc viên của hội thánh. Toàn bộ bối cảnh của thư tín cho thấy nó được gửi đến những người trong hội thánh cơ đốc. Hơn nữa, những thuật ngữ được dùng để mô tả những người này không cho phép một cách giải thích như vậy. Tôi không thể tin rằng những người được mô tả bằng những lời lẽ này lại là những người chưa hề có bất kỳ liên hệ nào với đức tin và phúc âm. Những người đã khước từ ngay từ đầu và hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì bởi phúc âm như những người Do Thái vô tín. Những điều được nói về họ ở đây khiến cho quan điểm đó trở nên không thể chấp nhận. Như tôi sẽ chỉ ra, họ không phải là cơ đốc nhân, nhưng chắc chắn họ cũng không phải là những người Do Thái vô tín, là những người chưa từng có bất kỳ liên hệ nào với Tin Lành. Chỉ riêng câu 9 cũng đủ chứng minh rằng họ đang ở trong phạm vi của Hội Thánh, vì có chép, hỡi những kẻ rất yêu dấu, dẫu chúng ta nói vậy vẫn còn nương trông đợi những việc tốt hơn từ nơi anh em, là những việc đưa đến sự cứu rỗi. Toàn bộ vấn đề ở đây liên quan đến sự tuyên xưng đức tin cơ đốc. Một cách giải thích thường được đưa ra bởi các tác giả và giảng viên trong Hội Thánh dựa hoàn toàn vào từ nếu ở đầu câu 6, những kẻ đã được soi sáng, nếu họ vấp ngã thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa. Theo cách giải thích này, từ nếu được xem là chìa khóa giải quyết vấn đề. Lập luận của họ là đoạn này không nói rằng có ai đã, đang hay sẽ làm điều đó. Tất cả chỉ là một giả định, vì bản thân điều đó là không thể xảy ra, nên tác giả chỉ nêu ra một giả định để lập luận. Nếu điều đó xảy ra thì hậu quả sẽ như vậy, nhưng thực tế thì điều đó không thể xảy ra. Do đó họ cho rằng giải pháp cho vấn đề nằm ở chính từ nếu. Nhưng cách giải thích đó phải bị bác bỏ, vì trong nguyên bản không có từ nếu. Một lần nữa, đây là vấn đề dịch thuật. Tôi tin rằng các dịch giả đã đưa vào chữ nếu, vì một lý do mà họ cho là chính đáng. Họ tin vào tính vô mộ của Kinh Thánh và sự linh cảm đặc biệt của Kinh Thánh. Họ là những người Tin Lành vững vàng, đồng thời cũng là những nhà thần học tin vào giáo lý về nền tảng an ninh của sự cứu rỗi. Tại điểm này, thần học của họ rõ ràng đã ảnh hưởng đến việc dịch thuật. Quan điểm thần học của người dịch thường có khuynh hướng chi phối cách họ dịch. Điều này cũng có thể thấy trong nhiều bản dịch hiện đại, không có sự nguyên bác nào hoàn toàn trung lập. Các dịch giả tin vào giáo lý về nền tảng an ninh của sự cứu rỗi. Vì vậy để bảo vệ giáo lý ấy, họ đã đưa vào chữ nếu, nhưng ở đây không phải là nếu, mà là và. Những người đã được soi sáng đã nếm sự ban cho từ trên trời, đã dự phần với Đức Thánh Linh và đã sa ngã, chứ không phải nếu họ sa ngã. Vì vậy, chúng ta cũng phải bác bỏ cách giải thích thứ hai này. Tôi thừa nhận rằng, có thời điểm tôi đã sử dụng nó, nhưng nó không thể đứng vững. Chúng ta không thể giải quyết vấn đề bằng cách cho rằng, đây chỉ là một giả thuyết, một trường hợp không thể xảy ra được nêu ra để minh họa. Chữ, nếu, là một sự thêm vào nhằm phục vụ cho một lập trường thần học, và vì vậy phải bị loại bỏ. Nếu không, chúng ta rơi vào lối lập luận vòng tròn, dựa vào điều cần phải chứng minh để chứng minh chính nó. Một lập luận như vậy không thể chấp nhận được. Vậy đâu là sự giải thích chính xác cho đoạn văn này? Như chúng ta đã thấy ở những chỗ khác, cách tiếp cận đúng là xem xét nó một cách công bằng, chú ý đến các thuật ngữ và tránh vội vàng kết luận. Cụm từ, những người đã từng được soi sáng, không có nghĩa rằng họ đã được tái sinh hoàn toàn. Đoạn văn không hề nói như vậy. Tất cả những gì thuật ngữ này hàm ý là họ đã nhận được ánh sáng của phúc âm, tức là họ đã nghe, đã hiểu ở một mức độ nào đó và đã xưng nhận rằng họ tin điều đó. Một số người cho rằng có một cách giải thích khác, rằng trong thời Tân Ước, từ soi sáng được dùng cho những người đã chịu báp tên. Theo đó, câu này chỉ nói đến những người đã chịu báp tên. Quan điểm này có thể có phần hợp lý, vì đôi khi hai thuật ngữ này được dùng gần như tương đương. Tuy nhiên, không cần phải dựa vào cách giải thích đó, vì không thể chứng minh dứt khoát theo hướng này hay hướng kia. Dù vậy, điều này cũng cho thấy một điểm quan trọng, việc một người đã chịu báp tên không bảo đảm rằng người đó là một cơ đốc nhân thật. Một người được báp tên khi còn nhỏ không vì thế mà trở thành cơ đốc nhân, và một người chịu báp tên khi trưởng thành cũng không vì thế mà chắc chắn là cơ đốc nhân. Người chịu báp tên có thể là cơ đốc nhân, nhưng cũng có thể không. Vì vậy, ở đây, dường như tác giả đang nói đến những người đã tiếp nhận sự dạy dỗ của phúc âm ở mức độ nào đó, những người đã nghe, đã hiểu và đã xưng nhận đức tin. Đó là ý nghĩa của cụm từ, một khi đã được soi sáng. Thuật ngữ thứ hai là nếm sự ban cho từ trên trời. Ở đây một lần nữa, chúng ta gặp một cách diễn đạt vừa thú vị vừa khó hiểu. Một số người có thẩm quyền đã cố gắng giải quyết khó khăn này theo một cách không thỏa đáng. Họ cho rằng, vấn đề với những người này là lẽ thật chỉ đi vào miệng họ, họ không bao giờ nuốt nó, họ chỉ nếm mà thôi. Họ nếm và thưởng thức nhưng không đi xa hơn. Nếu họ thực sự tiếp nhận và nuốt nó, thì mọi sự đã khác. Tôi không thể chấp nhận cách giải thích đó, vì nó khiến tôi gặp khó khăn ngay với chính cách tác giả này dùng từ ở chương 2, câu 9. Ngài bởi ân điển của Đức Chúa Trời mà nến sự chết đi mọi người. Đây là cùng một từ được dùng như trong chương 6. Chúng ta không thể hiểu rằng, Chúa chỉ nến sự chết theo nghĩa hời hợt. Ngài đã thực sự trải qua sự chết, trong tất cả chiều sâu, sự cay đắng và tính chất khủng khiếp của nó. Vì vậy, không thể làm giảm ý nghĩa của từ này. Một lý do khác để bác bỏ quan điểm đó là cách dùng từ trong sách Phi-e-rơ nhất chương 2 từ câu 2 đến câu 3. Nếu anh em đã nếm biết Chúa là nhân từ, Ở đây cũng vậy, từ ném không thể mang ý nghĩa hời hợt. Vì thế chúng ta phải giữ nguyên giá trị đầy đủ của từ này. Từ ném ở đây mang ý nghĩa là kinh nghiệm, trải biết. Những người này đã thực sự kinh nghiệm điều gì đó về sự ban cho từ trên trời. Chúng ta không nên quá cứng nhắc trong việc xác định cụm từ này, vì có thể có nhiều cách hiểu, nhưng dường như nó bao hàm tất cả những gì được ban cho qua phúc âm. Những người này đã có kinh nghiệm thực sự về điều đó. Cụm từ tiếp theo và có lẽ là khó nhất là được dự phần về Đức Thánh Linh. Đối với những người phản đối giáo lý này, đây là một bằng chứng mạnh mẽ, vì họ cho rằng điều này chỉ có thể có nghĩa là những người này đã được tái sinh bởi Đức Thánh Linh. Tuy nhiên chúng ta cần xem xét kỹ ý nghĩa của từ dự phần. Từ này có thể hiểu là cùng tham dự, cùng chia sẻ, hoặc cùng đồng hành. Nó cũng được dùng với nghĩa là cộng sự, tức là người cùng tham gia vào một công việc nào đó. Vì vậy, ở đây ý nghĩa là những người này đã đồng hành với Đức Thánh Linh trong một phương diện nào đó. Hãy xem một vài minh họa. Saul, vua đầu tiên của Israel, đã nhận được một khả năng để nói tiên tri, đến nỗi người ta hỏi, có phải Saul cũng ở trong hàng các tiên tri chăng? Khả năng đó đến từ Đức Thánh Linh. Theo nghĩa này, có thể nói ông là người dự phần về Đức Thánh Linh. Điều tương tự cũng đúng với Balaam. Dù là một tiên tri giả, ông vẫn được Đức Thánh Linh ban cho một số khả năng nhất định. Nói cách khác, Đức Thánh Linh đã đưa ông vào sự cộng tác vì một mục đích nào đó. Trong Tân Ước, chúng ta cũng thấy điều tương tự nơi Giuđa. Dù được gọi là con của sự hư mất, ông vẫn được sai đi cùng với các môn đồ khác, được ban quyền năng để giao giảng và đuổi quỷ. Ông hành động giống như những người khác, đến mức khi Chúa phán rằng, có một người sẽ phản ngài, không ai nhận ra đó là Giuđa. Mỗi người đều tự hỏi có phải tôi chăng? Theo ý nghĩa đó, Giuđa cũng là một người dự phần về Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh đã sử dụng ông và ông đã đồng hành với Đức Thánh Linh trong một công việc và mục đích nhất định. Một lời tuyên bố khác của chính Chúa chúng ta giải quyết vấn đề này một cách dứt khoát. Tôi đã trích dẫn từ bài giảng trên núi, sách Matthew chương 7 từ câu 21 đến câu 22. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, lại nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao. Chúa không hề nói rằng, họ chưa từng làm những việc ấy. Điều Ngài phán là ta chưa hề biết các ngươi. Hỡi kẻ làm gian ác hãy lui ra khỏi ta. Như vậy, họ là những người dự phần về Đức Thánh Linh nhưng họ không thuộc về Ngài và Ngài chưa bao giờ biết họ. Cụm từ này hàm ý rằng, quyền năng đã được ban cho họ. Một số người cho rằng điều này chủ yếu liên quan đến các ân tứ phép lạ, điều đó có thể đúng. Tuy nhiên, không nhất thiết phải giới hạn như vậy. Đức Thánh Linh có nhiều ân tứ khác nhau, Ngài có thể đem một người cùng dự phần với Ngài trong nhiều phương diện. Điều đó có thể xảy ra trong sự hiểu biết, trong cảm xúc, trong các ân tứ quyền năng, và trong nhiều cách khác nữa. Nhưng tất cả những điều đó vẫn chưa đủ để chứng minh rằng một người thật sự thuộc về Ngài. Họ vẫn có thể chỉ là những người dự phần về Đức Thánh Linh. Thuật ngữ tiếp theo là nếm đạo lành của Đức Chúa Trời. Điều này dường như chỉ đến khả năng tiếp nhận, hiểu và theo dõi sứ điệp cùng lập luận của lời Đức Chúa Trời, tức là toàn bộ nội dung của Kinh Thánh. Những người được nói đến ở đây có khả năng hiểu và ở một mức độ nào đó nắm bắt được sứ điệp của Kinh Thánh. Điều này cũng đúng ngay cả với người Pharisee. Họ không chỉ thông thạo Kinh Thánh, mà còn có sự hiểu biết đáng kể về Kinh Thánh trong nhiều phương diện, dù đồng thời họ lại mắc phải những sai lầm nghiêm trọng. Chúng ta có thể biết chữ của Kinh Thánh và còn đi xa hơn thế nữa. Có những người nhờ trí tuệ tự nhiên và khả năng suy luận, đọc các sách thần học, nắm bắt được các lập luận và lời trình bày rồi có thể lặp lại chúng. Họ có sự hiểu biết và nắm bắt nhất định, họ đã nếm đạo lành của Đức Chúa Trời. Cụm từ sau cùng là nếm quyền phép của đời sau, tức là quyền năng của lĩnh vực thuộc linh. Một số nhà giải kinh cho rằng, điều này nói về thời hiện tại, vì trong thư Hebrew, đời sau có thể được hiểu là thời đại phúc âm hay thời đại của Đấng Messiah theo cách nói của người Do Thái. Vì vậy, có người cho rằng cụm từ này chỉ về kỷ nguyên cơ đốc. Tuy nhiên, dù điều đó có thể bao hàm, dường như nó cũng hướng đến thời đại tương lai, khi Chúa tái lâm và vương quốc đời đời được bày tỏ trọn vẹn. Bất cứ khi nào có sự tuôn đổ của Đức Thánh Linh, như trong các thời kỳ phục hưng, Hội Thánh kinh nghiệm điều gì đó của những quyền phép của đời sau. Nói cách khác, Đức Thánh Linh không chỉ là ấn chứng mà còn là bảo chứng cho cơ nghiệp tương lai của chúng ta. Mọi điều Đức Thánh Linh ban cho đều là sự nếm trước, là phần đầu, là sự bảo đảm của thế giới hầu đến và các quyền năng của nó. Vì vậy, những người này đã có một mức độ kinh nghiệm nhất định về các quyền phép của đời sau. Cho phép tôi chỉ lướt qua một hoặc hai cụm từ khó trong chương 10, trước khi chúng ta xem xét toàn bộ vấn đề. Vì nếu chúng ta cố ý phạm tội sau khi đã nhận được sự hiểu biết về lẽ thật, cách diễn đạt này thực ra phù hợp với điều tôi đã trình bày. Nó không nói rằng họ đã nhận được chính lẽ thật, nhưng là nhận được sự hiểu biết về lẽ thật. Đây là một cách giải thích rõ hơn cho cụm từ một khi đã được soi sáng. Sau đó trong câu 29, huống chi kẻ dày đặc con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước tức là huyết mà mình nhờ nên thánh là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình phạt nghiêm trọng hơn sao? Cụm từ gây khó khăn là huyết mà mình nhờ nên thánh. Những người chống đối giáo lý này thường nhấn mạnh vào điểm này. Có một số cách giải thích tương tự như điều chúng ta đã thấy trong Phi-e-rơ nhì, đoạn 2 câu 1, nơi nói đến những kẻ chối Chúa đã chuộc mình. Điều này có thể được hiểu là họ đã từng xưng nhận đức tin, đã đứng chung với những tín hữu thật trong đám đông hỗn tạp của hội thánh. Họ ở giữa hội thánh và xưng rằng mình đã được cứu, đã được biệt riêng cho Đức Chúa Trời bởi huyết của Chúa cứu thế. Nhưng sau đó, họ chứng tỏ rằng điều đó chưa bao giờ thực sự đúng với họ. Đây là một cách giải thích đầy đủ. Vì vậy, chúng ta đã xem xét các thuật ngữ cụ thể trong những câu này ở Hebrew chương 6 và 10. Điều quan trọng cần lưu ý là tất cả những thuật ngữ này khi đặt chung lại đều có một giới hạn rõ ràng. Không có chỗ nào nói rằng những người này đã được sanh lại, đã được tái sanh. Không có chỗ nào nói rằng họ đã được xưng công bình. Cũng không có chỗ nào nói rằng họ đã được Thánh Linh ân chứng hay được nhận vào gia đình của Đức Chúa Trời. Tôi nhấn mạnh điều này vì khi Kinh Thánh nói về những tín hữu thật thì các thuật ngữ như được xưng công bình, được nên thánh, được ấn chứng luôn được sử dụng. Hãy lấy một ví dụ trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 9 trở đi. Có chép, anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình, phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế, nhưng nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi. Ông liệt kê nhiều tội lỗi khác nhau và nói rằng trước kia anh em cũng có người như vậy, nhưng ông khẳng định rằng bây giờ họ không còn ở trong tình trạng đó nữa. Ông không nói, anh em đã được soi sáng, đã nến sự ban cho từ trên trời, đã dự phần về Đức Thánh Linh. Không, điều ông nói là, nhưng anh em đã được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình trong danh Chúa Giêsu và bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta. Hoặc trong sách Ê-phê-sô chương 1 câu 13, ấy lại cũng trong ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em. Ấy là trong ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa, Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển ngài. Những tín hữu thật được mô tả bằng các thuật ngữ như được xưng công bình, được nên thánh, được ấn chứng. Cũng vậy, trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 30, vả, ấy là nhờ ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Đó là những thuật ngữ Kinh Thánh dùng cho tín hữu thật, nhưng không một thuật ngữ nào trong số đó được dùng trong Hebrew chương 6. Điều được nói về những người này không phải là họ đã được tái sanh, không phải họ đã được xưng công bình, cũng không phải họ đã được hòa giải với Đức Chúa Trời, nhưng là họ đã có những kinh nghiệm nhất định, là những kinh nghiệm đưa họ vào trong phạm vi của hội thánh, khiến họ suy nghĩ và khiến người khác nghĩ rằng họ là cơ đốc nhân thật. Họ đã có kinh nghiệm trong việc xưng nhận đức tin, họ đã có những kinh nghiệm đáng kể trong đời sống hội thánh cùng với những người khác. Một số thậm chí có thể đã có những ân tứ đặc biệt. Tuy nhiên tất cả những điều đó tự nó không chứng minh rằng một người là cơ đốc nhân thật hay đã được tái sanh. Đấy chắc chắn là lời giải thích phù hợp duy nhất cho các phân đoạn trong thư Hebrew, và nó cũng phù hợp với giáo lý về sự an ninh đời đời của sự cứu rỗi. Những người được mô tả ở đây không phải là những người Do Thái chưa từng có bất cứ liên hệ nào với phúc âm. Họ là những người Do Thái đã tuyên xưng rằng mình thấy lẽ thật, đã tin theo và đã được tiếp nhận vào trong hội thánh địa phương. Quý thính giả thân mến, không phải mọi kinh nghiệm thuộc linh đều là bằng chứng của sự tái sinh. Một người có thể chịu báp têm, tham gia hầu việc Chúa trong hội thánh, thậm chí có những trải nghiệm mạnh mẽ dưới ảnh hưởng của Đức Thánh Linh. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để chứng minh rằng người ấy đã được sinh lại. Lịch sử hội thánh và các cuộc phục hưng cho thấy rõ rằng, luôn có những người được cuốn theo trong một thời gian, nhưng rồi bày tỏ rằng bản chất của họ chưa bao giờ thay đổi. Chính vì vậy, phân đoạn trong Hebrew chương 6 trở nên hết sức quan trọng. Nó không nhằm làm chúng ta tuyệt vọng, nhưng để giúp chúng ta phân biệt giữa ảnh hưởng bên ngoài và sự sống thật bên trong. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục giải thích phân đoạn này. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
khuya vạn vật lặng yên, lòng tôi mong yên tĩnh gặp Giêsu, mọi phiền ưu cùng lời thở than giờ đây dâng lên Chúa Giêsu tôi. Lời Ngài ban và truyền cho tôi, đời con trong tay ta luôn dẫn đưa, vững tin và vui con đi cùng ta mọi nơi. Dù giông tố bùa vây, dù nguy khốn khó khăn, kia ta luôn gần bên con. Lòng con chưa hoang mang, cuộc sống sẽ thay rời, lời ta luôn ý nguyện. Đường về khuya vạn vật lặng yên, lòng tôi mong yên tĩnh gặp Giêsu, mọi phiền ưu cùng lời thở than giờ đây dâng lên Chúa Giêsu tôi. Lời Ngài ban và truyền cho tôi, đời con trong tay ta luôn dẫn đưa, vững tin và vui con đi cùng ta. Lời Kinh Thánh là ngọn soi chiếu vào tâm tôi tươi mới. Ngày tháng qua nhiều giông tố, Giêsu nâng tôi từ vực sâu thăm thẳm đầy tội tâm. Lòng mừng vui được Ngài tha tôi, dù bao gian nan tôi luôn vững tin Giêsu Ngài hứa, Thánh Linh Ngài đến ngự vào, niềm tin sẽ dâng lên, lòng yêu Chúa thêm sâu. Giờ đây tâm hồn vui thỏa, lòng con biết ơn Cha mãi vững bền và luôn trong Giêsu. Lời Kinh Thánh là ngọn soi chiếu vào tâm tôi tươi mới. Ngày tháng qua nhiều giông tố, Giêsu nâng tôi từ vực sâu thăm thẳm đầy tội tâm. Lòng mừng vui được Ngài tha cho, dù bao gian nan tôi luôn vững tin Giêsu Ngài hứa, Thánh Linh Ngài đến ngự vào. Đời tôi dâng lên Giêsu, Ngài là gương soi sáng dạy dỗ tôi, rụng lòng tôi truyền tình yêu thương và cho nhận giang biết tình yêu Ngài. Về bên Chúa lòng được thay đổi, tìm được niềm bình an trong Giêsu, ước mong đời tôi thật tìm thấy từ nào. Dạy dỗ tôi, rụng lòng tôi, truyền tình yêu thương và cho nhân gian biết tình yêu Ngài. Về bên Chúa, lòng được thay đổi, tìm được niềm bình an trong Giê-xu, ước mong đời tìm thấy từ này, ước mong đời tôi thật tìm thấy từ này, ước mong đời tôi thật tìm thấy.